ít ra cũng năm, thấy không? Sắc mình không thấy là mắt nó sướng, có khi nhắm nữa. Là tai đâu có chuyện gì ngồi im ru ở trong tiền đường không nghe tiếng, rồi mũi thì cũng không có gì, nếu có nghe chăng là nghe mùi mồ hôi. Rồi cái lưỡi khó gì đâu nếm, chỉ có cái nước miếng ở trên nó xuống thôi. Rồi thân cái xúc chạm gì đâu, nếu có xúc chạm thì xúc chạm cái đào, phải không? Cái đào thì như vậy là năm cái nó không có cái gì để mà nhiễm rồi. Nhưng mà có cái pháp trần ở trong đó, những cái bóng quá khứ nó còn lưu lại, lát cái này nhảy lên rồi nó dẫn đi chút, cái dừng lại được, cái khác nhảy lên đó. Cho nên ngồi thiền là gỡ được năm trần, nhưng mà còn đang chinh phục cái trần thứ sáu là cái pháp trần. Chừng nào chinh phục được cái thứ sáu nữa thì mình thắng. Còn nếu nói theo luật tổ thì cứ cho đi đến tự do, mà đừng dính sáu trần thôi. Thấy sắc cũng không dính, nghe tiếng cũng không dính, ngửi mùi không dính, nếm vị không dính, rồi xúc chạm không dính, kể cả ý niệm cũng không có chạy theo cảnh. Thì người nào được như vậy thì khỏi cần ngồi thiền. Ở đây ai được chưa? Nếu được rồi thì cho thảnh thơi, cứ đi dạo chơi khỏi ngồi thiền. Còn chưa được xin mời ngồi thiền 2 tiếng. Đó là cái lẽ thật như vậy, để cho mình có thì giờ mà mình chinh phục mình. Tôi nói rộng thêm chút là nói tới cái ngồi thiền, bởi vì có nhiều người thắc mắc những nơi khác dạy tu thiền ấy, là cho ngồi vừa phải, có chỗ ngồi 1 giờ, có chỗ ngồi nửa giờ, có chỗ ngồi 1 giờ rưỡi, thì thấy nó vừa sức. Ở đây bắt rồi tới 2 tiếng, nghe nó quá sức. Quá sức thì phải làm sao? Phải đào, đào trần. Đọc, nếu mà đọc cuốn kỷ yếu thì quý vị thấy nhiều người than lắm, ngồi đau gần chết, coi như là sắp tắt thở. Thì như vậy, tại sao tu hành mà phải bị những cái khổ cực hình như vậy, đài đọa như vậy? Thì quý vị nghĩ sao? Có phải là tôi bày chuyện khổ cho quý vị không? Sự thật không phải. Bởi vì chúng ta tu phải làm chủ được 2 cái. Cái thứ nhất là làm chủ thân, cái thứ hai là làm chủ tâm. Vì cái thân tuy nó khó, nhưng mà nó hình thức, mình còn dễ tập, mình dễ làm chủ. Cái tâm hết sức là khó, nên nó rất là khó. Vì vậy cho nên giai đoạn đầu bước vào thì mình phải tập làm chủ thân. Làm sao khi mình ngồi thiền, dù cho nó đau mà mình thắng được, chịu nổi, thì đến lúc nó hết đau thì khỏe. Thì cái giai đoạn chiến thắng từ cái đau gần chết đi tới cái chỗ hết đau, thì giai đoạn là giai đoạn cay đắng. Mà qua được cái đó là mình thắng được một phần. Thì bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị coi, chúng ta hiện giờ hay dính mắt với trần cảnh, thì cái dính mắt đó là phần nào, cái gì dính mắt? Tức là cái nhu cầu của thân, phải không? Thấy thức ăn ngon mà bụng đói thì sao? Thì thèm đó. Mà thèm, nếu mình không có làm chủ được thân, khi thèm đó thì nó sẽ có những cái dở, là mình lén mình ăn hoặc gì đó người ta cười. Còn nếu mình làm chủ được thân rồi, thèm mặt không gì hết, đau chân gần chết mà còn không sợ thèm chút, quan trọng gì, phải không? Mình thắng được nó thì mình làm chủ được. Rồi ngoài ra những cái thèm khác khác, những cái mong mỏi khác cũng vậy, nhu cầu đòi hỏi của nó mình làm chủ, nó chủ được thì mình giảm những cái bị lôi cuốn của trần cảnh. Đó là mình thắng được thân. rồi khi ngồi mình thắng được tâm mình nữa, thì như vậy thân tâm mình đều làm chủ, đó là mình tự do, mình tự tại. Còn nếu thân tâm mà không làm chủ thì mình mắc ngứa đủ thứ hết, hết kẹt cái này thì dính cái kia. Tôi nói nhiều khi chúng ta tu mà vẫn còn có những cái dở, thấy thì như không quan trọng nhưng mà thật là yếu đuối. Ví dụ bây giờ người nào đã quen sống trong chùa, mình ít có nói chuyện nhiều, mình không có nói chuyện on sòm, mình cũng không có cười giỡn vân vân. Nhưng mà nếu ai nằm bên kia vách nói cái gì có cái tên mình đó, thì quý vị nghĩ có lắng tai nghe không? Có không? Tức là mình không muốn nói chuyện, mình không có gì hết á, mà chỉ cần nghe bên vách kia nói cái gì rù rì có cái tên mình trong đó, thì lúc đó im liền mà ngủ, hay là lắng tai nghe, nghe cho hết chuyện thôi. Thì như vậy thấy cái chuyện nhỏ xíu à, chỉ có cái tên mình lọt vô lỗ tai cái thì bao nhiêu cái gì đó nó theo nó đuổi, chứ nó không có làm chủ được. Cái đó cũng gọi là thiếu làm chủ. Chứ đúng người tu á, dầu ai kêu mình, kêu tên mình chửi mình cũng coi thường, kêu tên mình khen cũng coi thường mới được. Thì chửi coi thường, khen coi thường thì nói lén một hai câu có gì đâu có quan trọng, phải không? Mà tại sao phải lắng nghe? Đó là để thấy cái yếu ớt của mình nó còn. Chứ nếu mà người tu chân chánh thì những cái gì ai nói đâu mặt, kêu tới tên mình mà mình còn chưa quan trọng thái, hơn nữa là nói chuyện đâu có dính dính chút chút thôi, có quan trọng gì mà sợ. Đó là tôi nói những cái nhỏ đó, một cái âm thanh nhỏ mà có liên hệ tới mình là mình đã khó chịu, thì hơn nữa tất cả cái phần khác. Cho nên cái người tu nếu mà tới cái chỗ tự tại rồi thì tất cả việc đều không có quan trọng. Thì quý vị đọc, nếu đọc Trường A Hàm thì chúng ta thấy hai thầy trò của một vị ngoại đạo đi theo sau lưng Phật, ông trò thì tán thán Phật đủ hết, còn ông thầy thì chê bai Phật đủ hết, phải không? Mà Phật có ngồi lại để cãi lý không? Có ngồi lại cãi lý họ không? Hay là khen chê mặt ngài đi thì cứ thong thả đi, phải không? Mình bây giờ nghe người đi sau mình mà nói xấu mình, hoặc là người đi sau khen mình, thì mình có xoay lại nhìn họ không? Nhìn không? Chắc là khó mà bỏ qua được. Toàn cái người nào đó khen mình, cái người nào đó chê mình, phải không? Thì đó là để thấy là mình còn bị dính mắc rất nhiều, tâm mình nó còn chưa có làm chủ, chưa có tự tại. Cho nên tu phải tự tại trước những cái đó, thì người đó mới là cái người tự tại giải thoát. Còn không thì chưa có tự tại, dù nói lý thì hay nhưng mà thực tế thì chưa được. Thì tóm lại là với lục tổ tôi chỉ dẫn một ít để cho quý vị thấy rằng cái chỗ ngộ của ngài và chỗ dạy tu của ngài nó liên hệ tới sáu tầng cách rõ ràng.